Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ công của chính phủ Việt Nam đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền tài khoá quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt. Tại một hội nghị tổng kết ngành tài chính được tổ chức tại Hà Nội hôm 6 tháng 1, Thủ tướng được các báo trong nước trích lời cho biết tỷ lệ nợ công tăng rất nhanh, trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong 5 năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Bộ Tài chính ước tính nợ công của Việt Nam chiếm 64,73% GDP vào cuối năm ngoái, gần chạm ngưỡng 65%. Mặc dù Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải theo Vietnam Finance trích lời nói tại hội nghị rằng nợ công được quản lý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép, nhưng Thủ tướng Phúc lại thừa nhận rằng nợ công theo báo cáo sát trần, nhưng nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép. Việc thừa nhận này của Thủ tướng được nhiều người hoan nghênh, trong đó có chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Tôi nghĩ cảnh báo của Thủ tướng là đúng. À, Thủ tướng nói thẳng ra như vậy là điều rất là tốt. Bởi vì lâu nay khi các cơ quan báo cáo họ đưa ra con số một cách chính thức ấy, về nợ công, thì thường cũng vẫn tính chưa hết và vẫn ngần ngại khi mà thừa nhận thực tế là nợ công của Việt Nam đã đến trần Quốc hội cho phép. Thậm chí Thủ tướng nói thẳng là đã vượt trần nếu tính đủ. Thì tôi nghĩ thông điệp của Thủ tướng càng tốt. Nên những người làm việc ở Việt Nam, nhất là trong hệ thống nhà nước, cần phải hiểu rõ là nợ công trên thực tế đã vượt trần rồi.
Bà Lan, người từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết tính theo nhiều cách khác nhau, nhất là của các chuyên gia tính theo chuẩn quốc tế, thì cho thấy nợ công ở Việt Nam đã lên rất cao. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, mức nợ công của Việt Nam sẽ sát trần 65% GDP và sẽ không vượt trần trong năm 2016. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ vượt trần của nợ công ở Việt Nam và Thủ tướng Phúc đã thừa nhận về những cảnh báo này hôm 5 tháng 1 và nói nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia là không thể tránh khỏi. Kinh tế gia Phạm Chi Lan nói cảnh báo của Thủ tướng có lẽ sẽ thức tỉnh mọi người.
Thủ tướng cũng cảnh báo về tỷ lệ tốc độ tăng của nợ công quá nhanh trong thời gian vừa qua. Những năm vừa qua mà tăng tới hơn 18% một năm và tăng tới gấp 3 lần thu ngân sách thì điều đó thực sự là điều hết sức cần quan tâm. Mặc dù đã biết là nợ công tăng nhanh trong những năm vừa qua hoặc là nó sát tới trần, nhưng mà người ta vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc kiểm soát được để giảm tốc độ tăng của nợ công xuống và vẫn để tốc độ tăng trung bình của nợ công rất cao. Thì đấy là nó thể hiện cái sự quan tâm hay thể hiện trách nhiệm chưa đầy đủ của các cơ quan nhà nước liên quan đến chi tiêu hoặc là đầu tư của ngân sách.
Theo Ngân hàng Thế giới, nguyên nhân chính của sự tăng nhanh chóng trong nợ công Việt Nam là thâm hụt tài khoá. Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckhart nói qua phần ghi nhận của Thời báo Tài chính rằng để kiểm soát được nợ công cần đảm bảo thâm hụt ngân sách được kiềm chế. Theo bà Lan, khác với các nước khác có tỷ lệ nợ công cao thì nợ công của Việt Nam dường như rất khó kiểm soát được và thể hiện được tốt tính hiệu quả của việc sử dụng tiền công.
Nhật Bản chẳng hạn thì cũng có nợ công cao, nhưng mà nợ của Nhật Bản thường là cũng vẫn được coi là không đáng lo ngại ở chỗ là họ cẩn trọng trong sử dụng chi tiêu đầu tư công, và các chi tiêu đầu tư công của họ đảm bảo được hiệu quả tốt, đảm bảo được cái tính minh bạch, được khả năng giám sát của những người làm trong chính phủ, trong quốc hội cũng như người dân, và vì vậy cho nên nó đỡ đáng lo ngại hơn nhiều. Trong khi Việt Nam thì hiệu quả đầu tư, hiệu quả chi tiêu công thấp, điều đó đã được thừa nhận rất rộng rãi ở Việt Nam từ nhiều năm nay, đặc biệt là những năm gần đây.
Nợ công của Nhật Bản hiện vượt trần 200% và nợ công của Mỹ cũng cao hơn 120% so với GDP của các nước này. Nhưng theo bà Lan, Việt Nam không thể để nợ công cao như vậy vì tình trạng lợi ích nhóm, thân hữu, dùng tiền công như tiền chùa vẫn đang diễn ra và làm cho tình trạng nợ công thêm bức xúc hơn. Để kiềm chế sự tăng cao của nợ công, chuyên gia nói Việt Nam cần phải cải cách mạnh khu vực công, giảm bớt vai trò của khu vực công trong đầu tư và nhà nước phải thu hẹp lại vai trò đầu tư của mình, nhường sân cho khu vực tư nhân để cho xã hội làm nhiều hơn. Theo bà Lan, các chuyên gia đang thúc đẩy một cải cách thể chế toàn diện và bà hy vọng sẽ có một cuộc đổi mới thứ hai.
Nếu thực hiện được sớm chừng nào cái cuộc đổi mới lần thứ hai đó thì nó sẽ giảm chừng ấy cái nguy cơ của những khó khăn gay gắt hơn nữa mà tình trạng nợ công tăng cao có thể gây ra cho Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam cuối tuần này. Một nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế nhận định ông Kerry sử dụng chuyến thăm để bàn thảo với lãnh đạo Việt Nam về tam giác quan hệ Việt Nam-Mỹ-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo chính thức hôm 10 tháng 1 cho hay Ngoại trưởng Kerry sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 trước khi tới Pháp, Anh và Thụy Sĩ. Thông cáo nói Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các quan chức cao cấp của Việt Nam ở Hà Nội hôm 13 để bàn thảo một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Chiều cùng ngày, ông sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục gặp gỡ các quan chức và đọc bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Việt. Chỉ một ngày trước khi ông Kerry đến Hà Nội, lãnh đạo chính trị hàng đầu của Việt Nam là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm Trung Quốc. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, người nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, lưu ý những diễn biến trùng hợp đó gợi ý rằng lãnh đạo ba nước Việt-Mỹ-Trung sẽ gấp rút bàn bạc tham vấn những vấn đề quan trọng liên quan đến tam giác quan hệ giữa họ và thời điểm nước Mỹ sắp có tổng thống mới, ông Khanh nói với VOA.
Có thể là ông Trọng đi tới Bắc Kinh kỳ này để tham vấn về một cái vấn đề gì đó, mà một trong những cái vấn đề đó là ông Kerry sẽ tới Hà Nội để trao đổi với lãnh đạo của Việt Nam, có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về một cái vấn đề gì đó nó có tính chất rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng ông Kerry có thể đến Hà Nội để mang một cái thông điệp gì đó cho Hà Nội để tiếp cận với chính phủ của Hoa Kỳ trong giai đoạn sắp tới.
Đúng một tuần tính từ ngày 13 tháng 1 khi ông Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần cuối trên cương vị Ngoại trưởng, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Luật sư Khanh cho rằng dưới thời Tổng thống Trump, người có chủ trương đối đầu về kinh tế với Trung Quốc, Việt Nam sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn.
Ông Donald Trump lên và với cái tính khí bất thường của ông ấy và cái cách ông ấy điều hành thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ rất khó lòng mà đứng ở một cái thế đu dây giống như chúng ta đã biết trong thời gian 8 năm vừa qua. Tôi nghĩ rằng 4 năm sắp tới dưới chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể là một điểm rất nóng.
Vị luật sư, người cũng là giáo sư tại Đại học Ottawa, bổ sung thêm rằng một lý do nữa làm Việt Nam trở thành điểm nóng là tân Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, tiếp nối những gì ông Obama đã làm, cho dù có thể sẽ có một tên gọi mới cho chiến lược này. Luật sư Khanh dự báo việc tăng tốc chiến lược xoay trục sẽ diễn ra mạnh trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ của ông Trump. Trong ngày cuối của chuyến thăm Việt Nam, hôm 14 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ đến thăm tỉnh Cà Mau nằm trong đồng bằng sông Cửu Long. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Kerry sẽ gặp và bàn thảo cùng các chuyên gia địa phương về các vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến khu vực và về các cách thức Mỹ kết hợp với Việt Nam phát triển năng lượng sạch và hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nước thông minh và quản lý tài nguyên sinh thái. Với cái nhìn của một chuyên gia, luật sư Khanh lưu ý rằng chặng dừng chân của ông Kerry có thể liên quan đến tầm quan trọng chiến lược của Cà Mau, vì nơi đó là điểm cực nam trên bộ của Việt Nam và cũng là điểm vươn ra Biển Đông. Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry thăm Pháp ngày 15 tháng 1 để dự hội nghị về hòa bình Trung Đông. Ngày 16 tháng 1, ông sẽ thăm Anh và cùng Ngoại trưởng nước chủ nhà bàn về tình hình Syria cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác. Trong các ngày 17 và 18, ông Kerry sẽ dự diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ. Tại đó, ông sẽ phát biểu về ngoại giao trong thế kỷ 21. Tường trình của báo chí Việt Nam về cuộc gặp hôm 10 tháng 1 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với giáo sư Thomas Vallely thuộc Đại học Harvard, Mỹ, cho thấy Trường Đại học Fulbright Việt Nam chưa được nhà chức trách Việt Nam cấp giấy phép hoạt động. Tại cuộc gặp, giáo sư Vallely nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng phía Hoa Kỳ đã giải quyết nhiều vấn đề và mong muốn Đại học Fulbright Việt Nam, gọi tắt là FUV, sớm có giấy phép cơ chế để đi vào hoạt động. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập FUV. Chưa chính thức hiện hữu, song ngôi trường sẽ ra đời trong tương lai này, được mô tả là trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục kỳ vọng nó sẽ là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, là môi trường cho suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam, thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nói với VOA về thủ tục giấy tờ liên quan đến FUV.
Cái giấy phép mà Fulbright đã trường Đại học Fulbright đã nhận được thì đó là giấy phép đầu tư. Thế còn theo quy định của chính phủ Việt Nam thì còn phải có cái giấy phép hoạt động. Hiện nay thì theo tôi cũng được biết là chương trình Fulbright đang nỗ lực xây dựng các chương trình của mình để trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy phép hoạt động.
VOA đã liên lạc với một số nguồn tin liên quan trực tiếp đến việc thành lập FUV ở cả hai bên Việt-Mỹ để tìm hiểu những vướng mắc trong việc cấp giấy phép, song họ cho biết chưa thể nói gì ở thời điểm này. Trong buổi tiếp vị giáo sư trường Harvard hôm 10 tháng 1, Thủ tướng Phúc đã bày tỏ mong muốn xây dựng trường Đại học Fulbright Việt Nam thành trường đại học kiểu mẫu tạo ra những nhà khởi nghiệp. Ông nói Việt Nam ủng hộ tự chủ đại học theo thông lệ quốc tế và chính phủ sẽ nỗ lực hỗ trợ để trường đi vào hoạt động. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định Việt Nam luôn có nhu cầu tăng cường hợp tác giáo dục với Mỹ, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Tin cho hay, giáo sư Valeri nêu rõ với Thủ tướng Phúc rằng nỗ lực phát triển FUV tập trung vào ba nội dung, đó là thiết lập cơ chế quản trị, bộ máy theo hình thức, theo mô hình hiện đại nhất cho một trường đại học hàng đầu thế giới, mô hình tài chính phù hợp để huy động đủ nguồn lực cho trường và thiết kế cơ sở vật chất cho trường với quy mô hiện đại. Theo báo chí, vị giáo sư của Harvard cho biết, thời gian qua chúng tôi đã có nhiều tiến bộ trong lộ trình xây dựng trường trong cả ba lĩnh vực trên. Về khả năng trường FUV căn cứ vào tự chủ và tự do học thuật để giảng dạy hoặc thảo luận những vấn đề mà Việt Nam không mong muốn, tiến sĩ Lam nêu ra quan điểm.
Bất kỳ một cái tổ chức nào khi hoạt động trong một cái lãnh thổ thì anh đều phải tôn trọng luật pháp của cái nơi đó. Cái vấn đề là chúng ta quy định ra luật pháp nó có đúng hay không và nó phù hợp như thế nào cho sự phát triển của khoa học, cho sự phát triển của các đại học nhằm nó đóng góp hơn nữa vào cái sự phát triển của đất nước. Đó là vấn đề đáng bàn.
Dự án thành lập FUV dù được các cấp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tỏ ý ủng hộ, song đã gặp một số trục trặc. Không lâu sau khi giấy phép đầu tư được trao cho FUV hồi tháng 5 năm 2016, một báo Việt Nam đã khơi lại việc ông Bob Carey, chủ tịch hội đồng tín thác của FUV, từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Thông tin này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Mới đây, đầu tháng 1 năm 2017, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đăng một bài viết trong đó nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Ông Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Carey là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Với hơn 28 triệu khách du lịch tới thành phố lớn nhất Việt Nam trong năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho ra những hướng dẫn cho họ cách hành xử văn minh và đúng mực khi tới trung tâm tài chính của đất nước. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách khi đến thành phố theo ghi nhận của truyền thông trong nước với mục đích nhằm giải quyết vướng mắc của du lịch Việt với du khách nước ngoài trong thời gian qua. Trong 8 điều quy định trong bộ quy tắc ứng xử được in bằng 5 thứ tiếng có nhắc đến việc khách du lịch cần tôn trọng phong tục tập quán địa phương và cư xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm. Theo truyền thông trong nước, tình trạng nhiều du khách nước ngoài ăn mặc quần áo ngắn hở hang đi lại trong các chùa chiền, đền thờ và di tích ở Việt Nam rất phổ biến. Và theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Lã Quốc Khánh, được báo Pháp luật TP HCM trích lời nói tại buổi họp báo công bố Bộ Quy tắc ứng xử hôm 5 tháng 1 rằng những quy định mới sẽ chỉ mang tính hướng dẫn, chứ không thể đưa ra quy định xử phạt đối với các hành vi đó. Đà Nẵng là một trong những thành phố đầu tiên ở Việt Nam đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử cho khách du lịch. Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam cũng đang soạn thảo bộ quy tắc tương tự sau những sự cố trong cách hành xử của khách du lịch. Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường nói rằng bộ quy tắc ứng xử mà thành phố này đưa ra năm 2014 đã giúp cải thiện nhiều tình trạng này.
Thực ra khi ra ban hành cái đó thì đến giờ là cũng hơn gần 2 năm thì thấy cái rằng nó cũng có những sự chuyển biến tích cực tương đối. Ở chỗ là nó ta tạo được cái thức và cái ứng xử nó tốt hơn.
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỏi về sự cần thiết phải đưa ra một bộ quy tắc ứng xử cho người Việt khi ra nước ngoài, vì bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh gợi lên hình ảnh xấu xí của một số không nhỏ người Việt khi ra nước ngoài và cũng là thực trạng mà báo chí và mạng xã hội thường xuyên lên tiếng. Ông Khánh nói đây là việc làm cần thiết, ngành du lịch sẽ hướng dẫn về việc này. Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường cũng đồng ý với điều này bởi ông cho rằng người Việt cần biết đến sự khác biệt văn hóa ở nơi mình đến để ứng xử tốt hơn.
Đúng rồi, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng đi cho du khách đến với Việt Nam thì có phải có cái sự trao đổi hiểu với nhau bằng những cái ứng xử như vậy thì nó mới có thể là đáp ứng phù hợp được với cái văn hóa của cái nơi mình đến. Chứ còn thực ra cũng không phải ai cũng có kiến thức biết được là đến nơi đó phải ứng xử như thế nào.
Theo ông Cường, Hà Nội cũng đang soạn thảo để ra một bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng có kế hoạch để đưa ra một bộ quy tắc chung như vậy cho tất cả mọi khách du lịch tới Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 5 triệu và Hà Nội chiếm khoảng 4 triệu.